Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Mỹ hết sức quan ngại vụ Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, Tổng thống Trump trách đại tá Grozier cho thủy thủ ghé Việt Nam nên bị nhiễm COVID, Tổng thống Trump hy vọng COVID-19 chững lại ở những điểm nóng tại Mỹ, ca sĩ Mỹ Kyo York biến dân ca trống cơm thành bài hát chống dịch COVID-19. Cùng nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Donald Trump hôm 5 tháng 4 bày tỏ hy vọng rằng Mỹ đang chứng kiến một sự chững lại của cuộc khủng hoảng virus corona ở một số điểm nóng của đất nước, nhưng một số cố vấn y tế hàng đầu của ông lại có cái nhìn gay gắt hơn. New York, tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hôm 5 tháng 4 đã báo cáo một sự giảm nhẹ các ca tử vong so với ngày hôm trước lần đầu tiên trong vòng một tuần, nhưng vẫn có gần 600 trường hợp thiệt mạng và hơn 7.300 ca nhiễm mới. Có lẽ đó là một dấu hiệu tốt, ông Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Y nói đến sự sụt giảm về tỷ lệ tử vong ở New York. Trong khi ông Trump trích dẫn những con số đó như một dấu hiệu cho thấy người Mỹ đang bắt đầu nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, thì tiến sĩ Anthony Fauci, một thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của Tổng thống, cho biết những nỗ lực như các lệnh cách ly xã hội và ở trong nhà phải mất nhiều tuần mới có thể làm chậm sự lây lan của virus. Khi được hỏi liệu các dự đoán về số người chết tăng lên của ông và các chuyên gia khác có mâu thuẫn với ông Trump hay không, ông Fauci đã không trực tiếp phủ nhận Tổng thống, người bị các nhà phê bình cáo buộc thường có quan điểm tích cực hơn so với thực tế. Những gì bạn nghe thấy về khả năng có ánh sáng ở cuối đường hầm sẽ không làm thay đổi một thực tế là ngày mai, ngày hôm sau thực sự sẽ rất tồi tệ, ông Fauci nói với các phóng viên. Mỹ đang phải đối mặt với một tuần nguy cấp trong cuộc khủng hoảng COVID-19, với cảnh cáo của Tổng y sĩ Hoa Kỳ hôm 5 tháng 4, rằng thành thực mà nói đây sẽ là một tuần khó khăn và đau buồn nhất đối với hầu hết người dân Mỹ. Nhưng một số thống đốc bang vẫn chưa muốn ban hành lệnh ở trong nhà và một số nhà thờ vẫn tổ chức lễ Chủ nhật với đông người tham dự hôm 5 tháng 4. Hầu hết các tiểu bang đã yêu cầu người dân ở trong nhà trừ phi phải ra đường cho các nhu cầu thiết yếu nhằm làm chậm sự lây lan của virus tại Mỹ, nơi đã có hơn 335.000 người có kết quả dương tính và hơn 9.500 trường hợp tử vong, theo một thống kê của Reuters. Các chuyên gia y tế của Nhà Trắng đã dự báo rằng có thể sẽ có khoảng 100.000 người đến 240.000 người chết trong đại dịch này, ngay cả khi các lệnh ở trong nhà trên khắp nơi được tuân thủ. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 5 tháng 4 cho biết rằng các ca nhập viện mới đã giảm từ 50% trong 24 giờ trước đó, nhưng ông cảnh báo vẫn chưa rõ liệu cuộc khủng hoảng đã lắng xuống trên tiểu bang, nơi có 4.159 người chết và hơn 122.000 trường hợp dương tính hay chưa. Những nơi như Pennsylvania, Colorado và Washington DC đang bắt đầu chứng kiến sự gia tăng số lượng tử vong. Hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy một sự chững lại ở những điểm nóng nhất trong toàn bộ số đó, ông Trump nói, nhưng cũng cho rằng bạn không bao giờ có thể vui mừng khi có quá nhiều người đang chết.
Mỹ hết sức quan ngại về các báo cáo cho hay Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một tuyên bố hôm 6 tháng 4. Như VOA đã đưa tin, tối 2 tháng 4, giới hữu trách tại Quảng Ngãi cho báo chí biết một tàu cá của ngư dân Trần Hồng Thọ, người của tỉnh, đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc từ năm 1974. Một ngày sau vụ việc, vào tối 3 tháng 4, Trung Quốc trao trả 8 ngư dân Việt Nam là thuyền viên của tàu cá bị chìm. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Morgan Ortagus gọi vụ đâm tàu vừa qua là động thái mới nhất trong một chuỗi dài các hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền trên biển bất hợp pháp và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á quanh Biển Đông. Trong bản tuyên bố hôm 6 tháng 4, bà Ortagus liệt kê một số hành động được xem như là Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu để khẳng định các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp ở Biển Đông, bao gồm việc Bắc Kinh công bố các trạm nghiên cứu mới đặt trên các căn cứ quân sự được xây dựng trên đá chữ thập và đá Subi, và việc cho máy bay quân sự đặc biệt hạ cánh trên đá chữ thập. Vẫn theo lời nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc cũng đã tiếp tục triển khai lực lượng dân quân biển quanh quần đảo Trường Sa. Bà Ortagus lưu ý trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ trên bản đồ Biển Đông đã bị tuyên là một tuyên bố chủ quyền trên biển bất hợp pháp trong phán quyết hồi tháng 7 năm 2016 của một tòa trọng tài được lập ra theo Công ước Luật Biển 1982, và quan điểm này được chính phủ Hoa Kỳ chia sẻ, nữ phát ngôn viên khẳng định. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tiếp tục tập trung vào việc hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để chống lại đại dịch toàn cầu và ngừng khai thác việc các quốc gia khác bị phân tán tư tưởng hoặc trong trạng thái bấp bênh để bành trướng các tuyên bố phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.
Chiều ngày 4 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trách cứ đại tá Press Crozier, chỉ huy bị cách chức của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vì đã cho thủy thủ lên bờ ghé thăm Việt Nam, khiến họ bị lây nhiễm COVID-19. Bây giờ tôi đoán thuyền trưởng đã dừng lại ở Việt Nam và mọi người đã lên bờ ở Việt Nam, ông Trump nói, theo biên bản cuộc họp báo của Nhà Trắng được đăng tải hôm 5 tháng 4. Rất nhiều người đã lên bờ, họ quay trở lại và họ bị nhiễm bệnh, ông Trump nói thêm. Ông Trump nói như vậy tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 4 tháng 4, khi được phóng viên hỏi về quyết định của Hải quân Hoa Kỳ cách chức đại tá Crozier hôm 2 tháng 4. Tính đến ngày 5 tháng 4, theo truyền thông Hoa Kỳ, có đến 155 thủy thủ trên tàu và bản thân đại tá Crozier đã bị nhiễm COVID-19. Có lẽ quý vị không làm điều đó giữa đại dịch hay làm điều gì tương tự như vậy. Không nhất thiết phải dừng lại và để cho các thủy thủ lên bờ, ông Trump nói thêm, vẫn theo biên bản cuộc họp báo của Nhà Trắng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà quan sát chính trị Quang Hữu Minh hôm 6 tháng 4 nói với VOA tiếng Việt rằng lời trách cứ của Tổng thống có ảnh hưởng về mặt chính trị đến Việt Nam, dù vẫn chưa rõ liệu các thủy thủ Hoa Kỳ có bị nhiễm bệnh từ Việt Nam hay không.
Còn về mặt chính trị thì đương nhiên là câu nói đó có ảnh hưởng. Tại vì như vậy thì đằng sau câu nói đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Việt Nam phải có trách nhiệm hơn trong cái việc mà hợp tác hải quân với Mỹ. Vì đến để mà giúp các ông trong vấn đề Biển Đông mà chúng tôi bị lây bệnh, thì tiếp theo sẽ là nên là sắp đến đây trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam phải hợp tác với Mỹ nhiều hơn. Tôi nghĩ là như vậy thôi.
Ngay trong buổi tối ngày 4 tháng 4, trang Task and Purpose loan tin Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích đại tá Crozier, cho rằng việc quyền chỉ huy của tàu viết thư cầu cứu gửi lên cấp trên xin sơ tán các thủy thủ ra khỏi tàu là hành động không phù hợp, trong khi Tổng thống đổ lỗi cho ông vì đã ghé thăm tại cảng Việt Nam, mặc dù chuyến thăm này được cấp trên cao nhất của Hải quân Hoa Kỳ chấp thuận trước đó. Tại cuộc họp báo hôm 24 tháng 3, Đô đốc Michael Gilday, người đứng đầu các hoạt động Hải quân Hoa Kỳ, cho biết tại thời điểm tàu sân bay Hoa Kỳ thăm cảng Đà Nẵng, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3, Việt Nam chỉ có 16 trường hợp nhiễm COVID-19, mà đa phần ở các tỉnh phía Bắc. Ông Quang Hữu Minh nhận định thêm rằng lời trách cứ của Tổng thống Trump còn có dụng ý để Trung Quốc nghe, chứ không phải thực sự khiển trách ông Crozier. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ trước đến nay xem Trung Quốc là một đối trọng quân sự tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông. Ông Quang Hữu Minh nói,
tôi nghĩ rằng cái việc mà Tổng thống Trump ông nói về ông khiển trách bị thuyền trưởng tàu sân bay đó, thì đó chỉ là ông muốn nói cho cái Trung Quốc nghe, chứ không phải là ông muốn khiển trách thật sự. Tại vì cái việc mà tàu sân bay ghé thì nó có nằm trong, và mặc dù Tổng thống là Tổng tư lệnh quân đội tối cao của Mỹ, nhưng mà những cái việc này thì trong cái phân quyền của các cấp chỉ huy cấp dưới thì người ta cũng, một khi người ta đã quyết thì nó là một cái nghị trình lớn trong cái hợp tác hải quân Việt Mỹ rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là xét cái chiến lược bối cảnh bây giờ, hải quân Mỹ đang chuyển từ phòng ngự sang tiến công ở Biển Đông, giống như là kế hoạch sáng nay mà hải quân Mỹ đưa ra là giành lại những gì đã mất, ưu thế đã mất, thì cái việc này nó nằm trong cái chiến lược lớn đó của hải quân Mỹ, thành ra là chứ không phải là quyết định của cá nhân ông đại tá. Thành ra là tôi nghĩ rằng ông Trump thực ra ông nói như thế nhưng cũng không phải là để ông khiển trách ông đại tá, mà nó có vấn đề chính trị ở trong đó. nói rằng là hàng quân hàng mẫu hàng Mỹ là họ ghé rồi họ bị lây lan virus rồi dẫn đến là họ hoạt động kém hiệu quả, thì tôi thấy dường như người ta đang thổi phồng cái sự việc lên quá mức, chứ nó cũng không đến mức gọi là nó trầm trọng đến mức như thế.
Liên quan đến phát biểu của Tổng thống Donald Trump về đại tá Crozier và chuyến thăm của tàu USS Theodore Roosevelt, VOA tiếng Việt đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để xin ý kiến bình luận nhưng chưa được phản hồi.
Có đến 95 người từng nhiễm COVID-19 được nhà chức trách Việt Nam xác nhận đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo trang Facebook mang tên Thông tin Chính phủ hôm 6 tháng 4. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết 4 bệnh nhân mới nhất vừa được xem là khỏi bệnh gồm 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông trong độ tuổi từ 23 đến 30 được điều trị ở Đà Nẵng, Cần Thơ và Tây Ninh. Sau thời gian chữa bệnh hơn 1 tuần, vào những ngày đầu tháng 4, cả 4 bệnh nhân kể trên đã được xét nghiệm từ 2 đến 3 lần và đều có kết quả âm tính với COVID-19. Mặc dù vậy, 4 người này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo, trang Thông tin Chính phủ cho biết. Đến 6 giờ chiều ngày 6 tháng 4, nhà chức trách Việt Nam loan báo có 4 ca nhiễm mới được phát hiện, đưa con số lũy kế người nhiễm COVID-19 trong nước lên thành 245, kể cả 95 người khỏi bệnh. Trong số 4 ca mới có kết quả xét nghiệm dương tính, một người đàn ông đã ăn uống hôm 12 tháng 3 tại một quán cơm đối diện với Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, gần đây đã trở thành ổ dịch với hàng chục người nhiễm COVID-19. 3 người còn lại là phụ nữ sinh sống làm việc ở Nga, Đức và Tây Ban Nha, cùng nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội hôm 25 tháng 3 trên một chuyến bay về từ Nga. Ít giờ trước khi có tin về 4 ca nhiễm mới, hồi trưa ngày 6 tháng 4, trang Thông tin Chính phủ đăng thông điệp cảm ơn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trong đó, ông Đam khẳng định rằng tới giờ phút này, Việt Nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh và trân trọng cảm ơn nhân dân đã chung sức đồng lòng chống dịch cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế. Chỉ ra rằng tuy dịch bệnh lan ra toàn thế giới, song Việt Nam là một trong 3 nước có trên 200 ca nhiễm bệnh mà chưa có người tử vong, Phó Thủ tướng Đam nhấn mạnh rằng điều hàng đầu giúp Việt Nam đạt được kết quả đó chính là sự tham gia của nhân dân với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch. Ông Đam hiện giữ cả chức trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, cũng ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc rất đồng bộ quyết liệt của các lực lượng chức năng. 6 ngày trước, hôm 31 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 trên toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Bản chỉ thị yêu cầu rằng mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc đi làm tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, không thuộc diện bị đóng cửa.
Người Việt ở quận Cam chung tay may khẩu trang chống dịch. Một nhóm nghệ sĩ gốc Việt ở khu quận Cam, tiểu bang California đã phát động phong trào may và tặng khẩu trang cho những người ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, vốn đang thiếu thốn khẩu trang trầm trọng. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát dữ dội ở Mỹ, các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng các trang thiết bị y tế, trong đó có khẩu trang. Trước tình hình này, một nhóm các nghệ sĩ người Việt tại khu Little Sài Gòn, quận Cam đã phát động phong trào Anh Hậu Phương, Em Tiền Tuyến để kêu gọi cộng đồng người Việt ở đây cùng chung tay góp của, góp sức mang khẩu trang cung cấp cho tuyến đầu. Bệnh viện thiếu thốn. Trao đổi với VOA, ca sĩ Quốc Khanh, người cùng với ca sĩ Nguyên Khang đưa ra lời kêu gọi trên mạng xã hội, nói rằng ý tưởng này bắt nguồn từ một người bạn của anh là tay trống Doanh Huỳnh. Theo lời kể của ca sĩ Quốc Khanh thì sát nhà anh Doanh có vài cô y tá làm trong bệnh viện và qua các cuộc trò chuyện sau khi các y tá tan sở, anh Doanh được biết rằng các bệnh viện hiện giờ rất thiếu khẩu trang. Khi đó anh Doanh được các cô y tá nói rằng do các y tá đã ưu tiên khẩu trang chuyên dụng N95 cho các bác sĩ, những người tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân và mỗi ngày sẽ đến 5-6 khẩu trang, nên họ không có khẩu trang để đeo. Anh Doanh mới yêu cầu cho coi mẫu thì các y tá mới cho anh xem và nói họ muốn có khẩu trang làm bằng vải 100% cotton, được may như thế, có túi nhỏ để bỏ miếng lọc bụi vào, anh Quốc Khanh kể. Mấy cô y tá đó hỏi anh Doanh nếu biết chỗ nào bán thì chỉ cho họ, nếu 3 hay 5 đô một cái họ cũng mua, anh nói thêm. Anh Doanh thấy thật vô lý khi những khẩu trang như vậy mà những người chống dịch trên tuyến đầu phải bỏ ra đến 3 đến 5 đô la để mua. anh nói và cho biết từ đó anh Doanh Huỳnh và một người bạn của anh đã tự đi mua vải rồi kiếm người nhà nhờ may. Sau đó tay trống này đã gọi cho các ca sĩ Quốc Khanh và Nguyên Khang để nhờ họ lên mạng xã hội, kêu gọi thêm người giúp vải, giúp cắt, giúp may, ca sĩ Quốc Khanh kể. Các anh cũng muốn tạo phong trào cho các tiểu bang khác là may khẩu trang cung cấp cho các bệnh viện xung quanh họ. Anh nói thêm, từ đó ra đời phong trào anh tiền tuyến em hậu phương. Cần thêm thợ may. Người ca sĩ này cho biết kể từ khi ra lời kêu gọi trên Facebook, phong trào của anh đã được sự hưởng ứng rất tốt. Có nhiều người quyên góp một lần hơn 3.000 đô la để mua vải. Có người tình nguyện làm tài xế chuyên chở số vải đó đến phân xưởng để cắt và chuyển số vải đã cắt đến cho những người may. Anh cho biết. Theo lời anh thì hiện giờ đã có mấy chục cô chú đang giúp may, còn anh em nghệ sĩ lo việc lấy vải, cắt và phân phối đến chỗ những người tình nguyện may ở nhà. Về việc mua vải, anh cho biết ngoài những người quyên góp tiền, cũng có người gọi thẳng đến tiệm vải để đặt và nhóm các anh chỉ việc đến tiệm vải lấy về. Theo lời anh kể thì có vị Mạnh Thường Quân đã lớn tuổi từ San Diego cách đó 2 tiếng đồng hồ lái xe, không dám ra đường vào mùa dịch nên nhờ các anh xuống lấy số tiền là 5.000 đô la để trang trải cho tiền mua vải và tiền cắt vải. Số tiền đó mua được lượng vải rất lớn, anh nói. Bây giờ việc kêu gọi thêm thợ may là quan trọng nhất. Anh nói thêm và cho biết hiện giờ mỗi ngày các anh có được từ 1.000 đến 2.000 chiếc khẩu trang từ các thợ may. Có người làm cho hãng may dịch họ phải nghỉ ở nhà thì họ tình nguyện tham gia may. Có mấy cô chú bác có máy may ở nhà, hoặc có tiệm may thì họ cũng đăng ký tham gia. Anh Quốc Khanh nói về thành phần các thợ may. Anh nói rằng để tiện cho việc đi lại giao vải và nhận khẩu trang, hiện giờ anh chỉ giới hạn trong phạm vi các thợ may ở gần xung quanh. Theo lời anh thì nhóm anh không đặt mục tiêu may được bao nhiêu khẩu trang, mà chỉ cố gắng hết sức để được tới đâu thì hay tới đó. Không tụ tập. Khi được hỏi làm công việc cung ứng khẩu trang như thế có vi phạm khuyến cáo của chính quyền là giữ khoảng cách xã hội hay không, ca sĩ Quốc Khanh nói. Trong khâu phân phối vải đã cắt, anh kể rằng vải đã cắt được tập kết ở một chỗ mà không có hơn 2 người cùng làm việc một lúc. Họ sẽ phân phối những miếng vải đã cắt vào bao để đem giao tới nhà các thợ may. Bằng cách đó, anh Quốc Khanh cho biết những người tham gia vào dự án không bao giờ tiếp xúc gần mặt đối mặt. Anh cho biết trong 2 tuần đầu khi bắt đầu dự án, nhóm đã rất chật vật.
Nhưng mà 2 tuần vừa rồi là rất là cực khổ, tại vì khi mà cực khổ là đi kiếm vải là cực rồi, tại vì đa số tất cả tiệm đều đóng. Và kiếm một loại vải có 100% theo lời yêu cầu của những y tá thì càng khó hơn nữa. Cho nên là cái mới có khoảng chừng 5 ngày trước là kiếm được nguồn vải. Và cái tiệm vải vẫn còn bán, vẫn còn mở cửa và vẫn còn một số vải lớn.
Trước khi tìm được chỗ cắt vải, anh cho biết mọi người phải cắt tay từng tấm vải. Nhóm anh cũng mới kiếm được công ty cắt vải bằng máy, còn mở cửa chỉ 2 ngày trước. Theo lời anh thì bây giờ anh phải trả chi phí cắt vải cho công ty. Còn chi phí mua vải thì ngoài việc các Mạnh Thường Quân tài trợ, các chủ tiệm vải cũng không lấy lời theo kiểu vừa bán vừa cho. Ưu tiên cho bệnh viện. Về việc phân phối các khẩu trang này, anh cho biết hiện giờ số lượng làm ra còn ít nên nhóm anh chỉ ưu tiên cho những người trên tuyến đầu chống dịch. Theo lời anh thì các khẩu trang được may ra không phải để phục vụ cho những bác sĩ hay y tá tiếp xúc trực tiếp cho các bệnh nhân nhiễm virus, mà để cho những người làm việc ở vòng ngoài các cơ sở y tế như là y tá tiếp nhận bệnh, người lau dọn, tiếp tân, vốn đã phải nhường khẩu trang chuyên dụng cho các bác sĩ. Đây là loại khẩu trang có thể giặt để sử dụng lại, anh cho biết, mỗi lần dùng chỉ cần thay miếng lọc khí mới. Hiện giờ, nhóm anh chỉ phân phối cho các bệnh viện lân cận ở khu vực quận Cam hay gần Los Angeles. Anh nói, theo cơ chế ai yêu cầu trước thì giao trước.
Có bệnh viện cử người tới lấy, có chỗ họ quá bận rộn thì anh em nghệ sĩ chúng tôi sẽ giao khẩu trang theo yêu cầu của các bệnh viện là họ cần bao nhiêu, anh nói. Ca sĩ Quốc Khanh nói nếu sau này cung cấp cho các bệnh viện xong mà có dư, thì nhóm anh sẽ tiến đến phân phối cho những người vẫn phải đi làm và vẫn phải tiếp xúc trong mùa dịch, nhất là những người làm việc ở các siêu thị. Khi được hỏi về động cơ làm dự án này, anh nói, Người Việt ai cũng có món nợ cuộc sống đối với nước Mỹ. Từ các cô, chú, bác thế hệ đi trước cho đến tôi đều được nước Mỹ cưu mang và cho chúng tôi rất nhiều trong cuộc sống. Giờ nước Mỹ gặp nạn thì tất cả chúng tôi làm được điều gì đó nho nhỏ cho nước Mỹ thì chúng tôi đều muốn góp sức.
Kyo York, ca sĩ người Mỹ nổi tiếng ở Việt Nam, vừa cho ra mắt bài hát Trống cơm chống COVID-19 trong một nỗ lực chung tay cùng cộng đồng nâng cao nhận thức ngăn ngừa đại dịch đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Nam ca sĩ Kyo York, 35 tuổi, người có hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, nói với VOA tiếng Việt qua tin nhắn hôm 6 tháng 4 như sau. Lời bài hát song ngữ Việt Anh này chính là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến mọi người.
Mọi người nếu có cách ly, không nên trốn tránh tiếp xúc thêm người xung quanh, hãy tránh xa corona. Phòng ngừa theo ngành y tế, mọi người trên toàn thế giới chớ có sợ lây.
Với làn điệu dân ca Bắc Bộ quen thuộc, bài hát Trống cơm chống COVID-19 đã thu hút hơn 500.000 lượt người xem trên YouTube sau khi chính thức ra mắt hôm 3 tháng 4. Trong MV dài hơn 3 phút, ca sĩ Kyo York mặc áo dài truyền thống Việt Nam và gửi đi thông điệp hãy tránh xa corona, kết nối yêu thương, chung tay, chung sức, chung lòng, quyết thắng đại dịch, trái đất này sẽ tươi đẹp. Theo báo Thanh Niên, ca sĩ Kyo York cho biết lời Việt của bài hát do giảng viên âm nhạc Khúc Minh Đạo viết, còn anh kết hợp dịch sang tiếng Anh và trình bày cùng với lời bè của ca sĩ Thanh Lan diễn ra trong vòng 4 ngày. Sinh ra ở thành phố New York, theo học trường Marymount Manhattan, rồi trở thành kỹ sư phần cứng máy tính, nhưng Kyo đã rời Mỹ để đến Việt Nam vào cuối năm 2009 trong một dự án dạy tiếng Anh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hậu Giang. Có vợ là người Việt và với vốn tiếng Việt lưu loát, anh Kyo nhanh chóng trở thành ca sĩ được yêu mến tại đất nước Việt Nam.
Tiểu thương người Việt ở Mỹ cần cứu trợ trong đại dịch. Một số doanh nghiệp nhỏ của người Việt ở Mỹ như siêu thị, nhà hàng đang lâm vào tình cảnh khó khăn chưa từng thấy vì dịch bệnh COVID-19. Phải gồng gánh xoay sở và mong chờ được chính quyền hỗ trợ. Gói cứu trợ khổng lồ trị giá 2.200 tỷ đô la mà chính phủ Mỹ vừa thông qua có dành ra gần 350 tỷ để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có thuê mướn từ 500 lao động trở xuống. Theo hướng dẫn mới nhất vừa được Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ, tức SBA đưa ra, thì các doanh nghiệp này sẽ được cho vay đến 250% tổng chi phí trả lương cùng chi phí cố định của một tháng với mức lãi suất là 1%. Nếu doanh nghiệp vay giữ lại tất cả nhân viên và trả lương cho họ đầy đủ, thì số nợ vay này sẽ được miễn hoặc giảm. Chính phủ sẽ trả lại số nợ này cho ngân hàng thay cho doanh nghiệp. Trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết các doanh nghiệp có thể ngay lập tức bắt đầu nộp đơn kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 4. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng ưu tiên hàng đầu của Mỹ là phải ứng cứu các doanh nghiệp nhỏ vì họ thuê mướn nhiều nhân viên nhất trong nền kinh tế. Như thế mới tạo ra được những ảnh hưởng về kinh tế xã hội cho nước Mỹ. Cho nhân viên nghỉ, trao đổi với VOA, ông Nguyễn Thanh Thụy, chủ hai nhà hàng Việt Nam ở thành phố du lịch Orlando, tiểu bang Florida, với số nhân viên gần 20 người, cho biết các nhà hàng của ông đã đóng cửa từ ngày 19 tháng 3. Mặc dù chính quyền không bắt buộc các nhà hàng phải đóng cửa miễn là không phục vụ khách hàng tại chỗ, nhưng ông Thị cho rằng những ngày này không có khách hàng đến mua đem về, nên ông buộc lòng phải đóng cửa để tiết kiệm chi phí trả lương nhân viên. Tuy nhiên, ông cho biết ông vẫn trả một khoản tiền lương tương đương 10 ngày lương để hỗ trợ khó khăn cho những người làm đã gắn bó với ông lâu năm, và ông gọi đây là vấn đề tình cảm. Còn đối với những người đi làm bán thời gian, chẳng hạn như các sinh viên đi làm thêm, ông nói rằng ông không thể trả tiền hết cho mọi người được. Về tiền thuê nhà, ông Thụy, người sở hữu các nhà hàng Sài Gòn Noodles and Grill và Hương Việt ở Orlando nói, họ vẫn gửi thư kêu trả tiền nhà, nhưng trong trường hợp mình không có tiền trả, bây giờ họ cũng thông cảm. Chủ đất là người Việt Nam nên họ cũng rất biết điều. Mình còn trả được thì trả, nếu không thì chờ gói trợ cấp của chính phủ sẽ tính sau. Khi được hỏi trông đợi gì về sự cứu trợ của chính quyền, ông nói,
nếu mà họ cho mình mượn tiền đó mà với lãi suất cỡ chừng là 3.75 của tiền thuê nhà, lãi suất thấp đó mà mình phải trả lại đó thì cũng không có lợi gì hết. Trừ trường hợp nào họ cho mượn mà không có lãi suất đó thì mình có thể mình dùng số tiền đó mình làm một lần kia.
Nếu mình đủ bản lĩnh xoay sở được, không cần mượn tiền, không cần phải trả tiền lời thì vẫn tốt hơn. Ông nói thêm, khi được hỏi về cách xoay sở,
Ông Thị nói ông sẽ dùng đến tiền tiết kiệm cá nhân của ông, điều đình với chủ đất để được giảm tiền nhà và ra khai báo không có thu nhập với hãng bảo hiểm. Nếu tiền nhà giảm từ 5.000 xuống còn 2.000 đô la một tháng thì mình có thể bỏ ra 10.000 đô la đủ để lo cho 5 tháng tiền nhà để không bị chủ đất lấy lại và sau này có thể mở cửa trở lại. Ông giải thích, tiền mình bỏ ra thì mình có thể khai với bảo hiểm, họ sẽ chi trả cho mình một phần. Dựa vào cách đó, trường hợp dịch bệnh kéo dài vài tháng thì ông nói ông vẫn có thể xoay sở được mà không hoảng hốt. Ông cho biết ông đang tìm hiểu về gói cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ mà trên thực tế sau này sẽ được miễn giảm nợ luôn. Nếu vay được số tiền khoảng 30.000 đô la thì mình có thể giữ được nhà hàng mà không phải đóng cửa luôn, ông nói.
Nếu mà họ bắt trả lương đầy đủ, mình phải làm bài toán cộng trừ trên kia. Nếu mà bắt trả lương đầy đủ và số tiền mà họ cho mình vay đó không có đủ để mà cover mấy cái chi phí đó này, tất nhiên là mình phải đi cái đường là không có mượn được. Mà ngược lại, nếu mà số tiền họ cho mình mượn vài chục ngàn á, là họ cho mình vài chục ngàn á, tiền đó mà mình trả lương nhân viên, tiếp tục giữ nhân viên lại để khỏi họ khỏi đi ăn tiền thất nghiệp đó, còn số tiền đó đó mà nó cover được nhân viên đó là mình sẽ đi mượn tiền.
Ngoài ra ông cũng nói rằng nếu được chính phủ giảm thuế nữa thì càng tốt. Các doanh nghiệp như chúng tôi may ra tiết kiệm được vài ngàn đồng tiền thuế mỗi năm, ông nói. Trả lời câu hỏi có sợ bị mất nhân viên không khi phải cho họ nghỉ việc lâu dài như vậy, ông nói đây là tình trạng chung nên các nhân viên cũng hiểu. Bây giờ họ có kiếm chỗ làm khác thì thực sự không có chỗ nào khác cho họ xin việc hết. Hơn nữa mình đã đối xử với nhân viên rất tốt trong mấy năm qua thì chắc họ sẽ không đi qua chỗ khác đâu, ông giải thích. Theo lời ông thì tình trạng khủng hoảng như thế này là lần đầu tiên ông trải qua trong 45 năm ở Mỹ. Cũng có một lúc trong năm 2008 kinh tế Mỹ đi xuống nhưng không tới mức như vậy. Cắt giảm chi phí. Một chủ doanh nghiệp nhỏ người Việt khác là ông Võ Bình, chủ sở hữu 6 siêu thị châu Á xung quanh thành phố Atlanta, thủ phủ tiểu bang Georgia, nói với VOA là do thuộc dạng dịch vụ thiết yếu nên các chợ của ông vẫn mở cửa trong mùa dịch mặc dù thời gian mở cửa ngắn hơn và ít khách hàng hơn. Doanh thu xuống nhiều lắm, ông cho biết.
Mình có áp dụng một số biện pháp để cắt bớt những cái chi tiêu, nhưng mà hầu như cũng không có được bao nhiêu, tại vì số người mình không có muốn họ nghỉ cho nên mình cũng giữ người. Chỉ có là mình làm ít giờ làm chút, không làm overtime nhiều.
Do đó tiền lương của nhân viên ngoài tiền làm phụ trội vẫn còn giữ nguyên. Theo lời ông Bình, người đang thuê mướn gần 500 lao động. Về mong đợi được chính quyền giúp đỡ như thế nào, ông Bình nói ông muốn được hỗ trợ tiền trả lương nhân viên để ông không phải sa thải, tiền trả tiền nhà vì chi phí rất cao và chi phí điện nước. Bây giờ mà đuổi người có kinh nghiệm sau này mướn lại sẽ khó khăn, giải thích. Nhưng buôn bán không được mà chi phí lương nhân viên cao thì không cách nào gồng gánh nổi. Còn về thuế, ông cho rằng đến cuối năm mới đóng, nên ngay bây giờ chưa cần lắm. Về gói cứu trợ của chính phủ, ông mong là đến càng sớm càng tốt.
Cái vấn đề là cái đồng tiền nó tới khi nào nó tới tay mình. Tại vì nhân viên của mình không thể nào gồng 6 tháng, 1 năm nữa. Nếu mà cái tiền đó nó tới vào lúc bây giờ thì mình không thể có tiền để trả nhân viên.
Những việc làm của chính phủ thường không nhanh. Khi đồng tiền tới tay doanh nghiệp thì nhiều người đã sa thải rồi. Cho nên lúc này rất là cấp bách. Ông nói thêm và cho biết ông cần tiền trong vòng 1 đến 2 tuần nữa. Việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên, những người phải đi làm trong mùa dịch cũng làm chi phí đội lên, ông nói. Theo lời ông thì ông làm hết những gì có thể như gắn thêm lớp kính mỏng nơi tính tiền để ngăn tiếp xúc, phát khẩu trang cho nhân viên, khử trùng các khu vực trong chợ nhiều lần trong một ngày. Chúng tôi có đo nhiệt độ cho nhân viên, khách hàng khi vào chợ cũng được quét nhiệt độ để ngăn chặn mầm bệnh. Những ngày này nếu mua được nước khử trùng phải trả tiền gấp 3, gấp 4 lần, ông giải thích. Khẩu trang cũng đang khan hiếm, chúng tôi phải trả tiền cao mới mua được cho nhân viên hay khách hàng. Ngoài ra ông cho biết là ông đã khuyên các nhân viên lớn tuổi ở nhà và ông sẽ giúp chu cấp một phần và giúp họ khai thất nghiệp. So sánh với đợt khủng hoảng năm 2008, ông cho biết tình hình lần này tồi tệ hơn nhiều. Lần này có cái đặc biệt là mọi người không ra đường nên tất cả việc làm ăn buôn bán đều xuống. Ông Bình, người đã định cư ở Mỹ được 45 năm nói, hồi năm 2008 vẫn còn một số người có công ăn việc làm và họ vẫn còn đi lại được và tiếp xúc với nhau được. Người dân ai cũng lo cho sức khỏe, sợ nhiễm bệnh nên họ ở trong nhà. Họ còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chi tiêu cho mua sắm, ăn ngon.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.